Hình ảnh mà quý vị thấy ở trên màn hình giữ kỳ ly khi selfie, đó là tấm hình selfie kỷ niệm trong buổi nhóm đầu tiên khi chúng ta thâu hình trực tuyến vào Chủ nhật ngày 22 tháng 3. Selfie là một cách chụp hình rất là tiện lợi khi mà không ai đó giúp mình chụp mà mình phải tự chụp thôi. Và nó trở thành một hiện tượng, a phenomenon giữa giới trẻ và ngay cả đối với người lớn nữa. Google đã ước tính trong năm 2015 có đến 24 tỷ hình selfie đã được đăng tải trên Google Photos. Và ngày nay thì thực ra con số nó tăng lên rất là nhiều, có đến hàng triệu những tấm hình selfie như vậy được đăng trên các trang mạng xã hội, trong Facebook, Instagram, trong Twitter mỗi ngày. Nhưng quý vị có biết rằng chụp hình selfie như vậy cũng rất là nguy hiểm hay không? Bởi vì cuối năm 2017 có một báo cáo cho biết rằng có đến 259 người tử vong vì chụp hình selfie. Mình xem một số hình ảnh này có thể hiểu tại sao dẫn đến tử vong rồi. Và thậm chí con số có thể nhiều hơn nữa, bởi vì khi mà người bị chết không ai ghi trong cái giấy khai tử đó rằng chết vì selfie cả. Selfie nó gây thương vong bởi vì người chụp hình thường tập chú về mình mà không để ý đến những gì đang diễn ra xung quanh. Tập chú vào mình, để ý nhìn mình và không để ý nhìn xem những gì đang diễn ra xung quanh. Và thưa quý vị, selfie hay là self-centeredness nó là như vậy. Tính vị kỷ, thích tập chú đến cái tôi, cái ngã của mình cũng nguy hiểm như thế. Trong thư Timothy nhì chương thứ 3, sứ đồ Phaolô đã nói như thế này: con hãy biết rằng trong những ngày cuối cùng sẽ có những thời kỳ khó khăn vì người ta sẽ trở nên vị kỷ. Vị kỷ, trong bản truyền thống mình gọi là tư kỷ. Lovers of self. Men will be lovers of self. Cái từ vị kỷ này trong nguyên ngữ là một từ ghép giữa động từ yêu và đại từ bản thân mình, cái tôi của mình, chính mình. Self-love, lovers of self. Chúng ta có hỏi yêu mình thì có gì là sai phải không? Và có người nói mình không yêu mình thì không thể nào yêu Chúa, không thể nào yêu người khác được. Nhưng thưa quý vị, điều này hoàn toàn đi ngược với sự dạy dỗ trong Thánh Kinh, cả trong Cựu Ước và trong Toàn Ước. Chúa Giêsu đã tóm tắt luật pháp trong Cựu Ước. Chúa phán: ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy: ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Yêu Chúa và yêu tha nhân. Khi chúng ta yêu mình trên cả yêu Chúa thì chúng ta đã phạm tội cùng Chúa, đã rơi vào trong một chỗ rất là nguy hiểm. Và cái người nắm chỗ yêu kẻ lân cận như mình đó, tức là yêu mình không phải. Cái điểm nhấn mạnh đây không phải là yêu mình, nhưng mà ngược lại, phải yêu kẻ lân cận. Yêu Chúa đó là điều răn thứ nhất và điều răn lớn hơn hết. Cái vấn đề là thế nào? Khi mà yêu mình, self-love, self-centeredness, vị kỷ, yêu bản ngã, nó sẽ đẩy chúng ta ra xa khỏi Chúa và sẽ đẩy chúng ta ra xa khỏi những người xung quanh. Tính tỷ kỷ sẽ đẩy chúng ta ra xa khỏi Chúa và xa khỏi những người xung quanh. Bởi vì vị kỷ nó đặt trọng tâm của đời sống một cách sai trọng. Thay vì đặt Chúa là trọng tâm thì mình đặt bản ngã, cái tôi của mình ở trong cái chỗ trọng tâm đó. Vị kỷ nó bắt đầu ở nơi tấm lòng, ở nơi tình cảm của con tim. The heart of the problem is the problem of the heart. A self-love heart, self-centered heart. Và đây là vấn đề nghiêm trọng, nó ảnh hưởng đến mối liên hệ chiều dọc với Chúa và chiều ngang đối với nhau. Đây là tội lỗi trước mặt Chúa. Và đây là vấn đề rất là thực tế và đụng đến mỗi một chúng ta. Và chính mình tôi và quý vị, chúng ta cần phải nhờ ơn Chúa. Trong buổi sáng hôm nay chúng ta xét lòng mình và đến với lời Chúa để nhờ Chúa đổi thay tấm lòng của mình. Bởi vậy, sáng nay chúng ta sẽ học lời Chúa trong đề tài đơn giản, đó là đổi thay tấm lòng. A heart transformed. Đây là bài thứ 8 trong loạt bài Sống trong ơn thần hữu. Và chúng ta thấy ơn thần hữu của Chúa ở trên Joseph khi Ngài biến giấc mơ của ông trở thành hiện thực. Joseph từ thân phận nô lệ trở thành thủ tướng của Ai Cập. Ở trong ngục tù nay được vào trong hoàng cung. Thật sự từ hố thẳm đến hoàng cung, from the pit to the palace, from humiliation to honor, từ cái chỗ hổ nhục đến hiển danh. Cái ơn thần hữu của Chúa không phải chỉ ở trên Joseph mà thôi, còn trên các anh của Joseph nữa. Và chúng ta đã học điều đó trong tuần trước, khi Ngài đánh thức lương tâm tội lỗi của họ, từ chỗ chết liệm đến hồi sinh, từ chỗ chai lì đến cảm nhận. Cái ơn thần hữu của Chúa không phải chỉ trên Joseph, không phải chỉ trên các anh Joseph, mà còn trên cha của Joseph, đó là Gia-cốp. Gia-cốp. Để đổi thay tấm lòng vị kỷ của Gia-cốp, tấm lòng tiêu cực, tập chú về chính mình của Gia-cốp. Trước khi đi vào bài này, chúng ta ôn lại bài trước. Hôm nay chúng ta học đổi thay tấm lòng, nhưng tuần trước chúng ta học là đánh thức lương tâm, the awakening of conscience. Và thi sĩ Đinh Ân một lần nữa cũng gửi đến chúng ta những vần thơ theo lời Chúa và theo những gì chúng ta học với nhau vừa rồi. Joseph sống đẹp ý trời, trong ơn thần hữu đổi đời phước thay. Trầm tư bấm đốt ngón tay, năm 30 tuổi đến ngày thành danh. Người cứu thế đầy quyền hành, vua ban tên gọi tự thành giấc mơ. Ơn thần hữu bây giờ ban phát, chẳng riêng ai phải đạt ý Ngài. Quá khứ, hiện tại, tương lai, tra xem thánh sử nay mai tỏ tường. Lời kinh thánh thiện lương vô ngộ, hướng lương tâm đến chỗ thiện lành. Joseph hội ngộ các anh, 21 năm trọn đoạn đành vắng xa. Và đây là ba yếu tố mà Chúa sử dụng để đánh thức lương tâm tội lỗi. Thứ nhất, đối diện trắc trở của tương lai. Canaan xảy ra nạn đói, Gia-cốp sai khăn gói lên đường, Ê-díp-tô trải dặm đường, mười anh Joseph vấn vương nỗi niềm. Thằng nằm mộng giải điềm ngày trước, ghét bán đi được ít tiền, dối cha chuyện tưởng đã yên, Ê-díp-tô chợt gợi lên nỗi buồn. Thứ hai, đối diện thử nghiệm của hiện tại. Hướng Ai Cập anh em dấn bước, kiếp đến mong mua được nhu cầu, quan rằng ngươi đến từ đâu, chắc là thám tử mưu sâu dòm hành. Thưa chúng tôi dân lành lương thiện, có dám đâu tính chuyện chẳng hay. Từ Canaan đến đây, xa cha em nhỏ vơi đầy nhớ thương. Bẩm cùng quan thêm từ chuyện cũ, anh em tôi tính đủ 12. Phần thằng em út đi hoài, biệt tâm chẳng biết lạc loài nơi đâu. Chuyện ngươi kể đuôi đầu ai biết, sẽ thử ngươi xem thiệt hay hư, tạm đêm nhốt hết bây chữ. Thứ ba, đối diện tội lỗi của quá khứ. Ngày thứ ba, thả ra diện kiến, ta này ra điều kiện các ngươi, chính về để lại một người. Mau đem em út cùng ngươi đáo triều. Vừa nghe xong mấy điều quan phán, mấy anh em bàn tán nhỏ to. Chuyện xưa nhắc lại đắn đo, ru bên bối rối thăm dò các em. Qua thông ngô nghe xem thấu hiểu, các anh mình biểu hiệu lo buồn, ngoảnh mặt ngấn lệ trào tuôn. Joseph này ban luôn quyết định, Simeon chấp lệnh ngồi tù, bao nhiêu lúa gạo mua thu, đóng bao đầy chất lưng lừa mang đi. Dọc đường về đang khi tạm nghỉ, bạc trả rồi, trong bị còn nguyên, đánh thức lương tâm ý thiện. Chúa đã dùng ba yếu tố để đánh thức lương tâm tội lỗi của các anh. Khi để cho họ phải đối diện với trắc trở của tương lai, để cho họ phải đối diện với thử nghiệm của hiện tại, và để cho họ phải đối diện với tội lỗi của quá khứ. Và các anh của Joseph đến chỗ thú nhận, họ nói là học chúng ta đã có lỗi với em của chúng ta. Và giờ đây, để đổi thay tấm lòng của Gia-cốp, Đức Chúa Trời sử dụng những người anh này, những người anh đã được Chúa thức tỉnh lương tâm, và họ vẫn đang ở trong tiến trình được thử nghiệm đó, và dùng họ để rồi giúp cho Gia-cốp đến chỗ được thay đổi tấm lòng. Chúng ta học với nhau bài số 8, đổi thay tấm lòng. Từ câu 29 của đoạn 42 tới câu 14 của đoạn 43. Chúng ta học với nhau cũng ba điều. Ba bước ở trong tiến trình đổi thay của một tấm lòng vị kỷ. Ba bước trong một tiến trình đổi thay của tấm lòng vị kỷ. The three steps in the transformation of a self-centered heart. Ba bước. Thứ nhất là đau lòng cay đắng. Thứ hai, mềm lòng chấp nhận. Và thứ ba, vững lòng cậy trông. Đau lòng, mềm lòng và vững lòng. Đau lòng cay đắng, mềm lòng chấp nhận và vững lòng cậy trông. Đó là ba bước ở trong tiến trình đổi thay một tấm lòng vị kỷ. Heart broken, resenting. Heart softened, resigning. Heart anchored, relying. The three steps. in the transformation of a self-centered heart. Chúng ta đi vào cái bước đầu tiên. Cái chỗ bắt đầu của Gia-cốp đó là ông ở trong sự đau lòng, cay đắng. Heartbroken, resented. Thì câu 29, câu 38, câu chương 42. Khi trở về nhà gặp cha là Gia-cốp tại xứ Canaan, họ thuật lại cho ông nghe mọi việc đã xảy ra. Họ nói, người đang làm chúa tể xứ Ai Cập đã nói với chúng con cách gay gắt, gán cho chúng con là gián điệp đến do thám xứ ấy. Chúng con đã thư với ông ta, chúng tôi vốn là người lương thiện chứ không phải là gián điệp. Chúng tôi có 12 anh em, còn một cha, một người đã mất tích, người em út hiện đang ở nhà với cha tại Canaan. Những người đang làm chúa tể của xứ ấy bảo, đây là cách giúp ta biết các ngươi có phải là người lương thiện không. Hãy để một người trong các ngươi ở lại đây với ta, còn những người khác hãy đi đem lương thực về cứu đói gia đình, rồi đưa người em út đến gặp ta. Như vậy, ta mới chắc rằng các ngươi không phải là gián điệp mà là những người lương thiện. Ta sẽ giao lại người anh em kia và các ngươi sẽ được buôn bán trong xứ này. Đây là gì các anh em khi trở về nhà thuật lại cho Gia-cốp, và nó cũng ôn lại chúng ta những gì diễn ra tuần trước. Joseph bây giờ là thủ tướng Ai Cập, họ không biết. Ông giữ lại Simon và cho chính người ra về với lương thực, với tất cả những lúa gạo họ cần, và cũng để lại tiền bạc ở trong bao nữa. Và câu 35 cho biết rằng khi họ trút lúa ra khỏi bao, họ thấy trong bao người nào cũng có gói tiền của mình. Thấy những gói tiền đó, họ và cả người cha đều rất sợ hãi. Như lần trước tôi nói vui đó, khi mình lượm tiền mình vui hay mình sợ. Đây là những con người, cái nỗi lo sợ đó lấn át cái niềm vui khi có lương thực, trong khi mà đang đói, không có ăn, bây giờ có lương thực thì đáng lẽ phải vui. Giờ phát hiện ra tiền mua lương thực vẫn còn trả lại trong bao. Mình biết không, nhiều khi tội lỗi nó khiến cho hạnh phúc trở thành họa tương. Tội lỗi nó khiến cho hạnh phúc trở thành họa tương. Guilt can turn blessing into a disaster. Và các anh Joseph, chúng ta nhớ lần trước, họ đã xưng nhận tội lỗi của mình với Joseph. Họ đã nhìn nhận sự tể trị của Chúa. Khi ở trên quán trọ họ mở ra, họ thấy thằng tiền trong bao, thì họ nói với nhau rằng, Đức Chúa Trời đã làm chi cho chúng ta? Đức Chúa Trời đã làm gì cả? Họ chỉ mới xưng nhận với nhau thôi. Có người thông ngôn nghe hiểu, và tất nhiên Joseph nghe hiểu. Họ nói rằng Chúa làm điều gì, có thể họ nghĩ rằng Chúa đang có một cái chương trình gì đó, đang làm một điều gì đó, có thể đang trừng phạt họ, đang nhắc nhở họ, hoặc chưa hiểu. Nhưng mà đó là phản ứng của các người anh. Còn Gia-cốp thì phản ứng ra sao? Một bao được mở ra, các anh nói rằng Chúa làm điều gì đây? Bây giờ 10 bao mở ra đều thấy tiền. Họ sợ, nhưng mà Gia-cốp phản ứng trong câu 36. Gia-cốp cha họ nói, chúng mày đã cướp đi các con ta. Joseph mất tích, Simeon không còn, bây giờ lại muốn dẫn Benjamin đi nữa. Mọi chuyện đều đổ lên đầu ta hết. All these things are against me. Ông nói trong cái bản truyền thống là bay là mất con tao. Cái chữ mất này trong nguyên ngữ được dùng trên 20 lần trong Kinh Thánh Cựu Ước để nói tới việc mất đi một người con, một thành viên gia đình bị chết. Joseph mất việc, Simon cũng mất việc, trong nguyên ngữ cùng một chữ với nhau. Gia-cốp tiêu cực, xem như là Simon cũng chết, như là ông đang nghĩ Joseph chết. Ông cay đắng, sống ở trong nỗi đau của quá khứ về cái chết của Joseph 21 năm trước. Và rồi nỗi đau của quá khứ nó định hình luôn cái phản ứng trong hiện tại, và rồi cái nhìn trong tương lai. Ông nói Simon cũng chết rồi, bây giờ đem Benjamin đi, chẳng khác nào đem nó vào trong chỗ chết. Đây là tấm lòng của một con người đang trong sự cay đắng, đang ở trong chỗ vị kỷ, tập chú vào chính mình. Và ông nói rằng các nông nỗi này đều đổ lại cho tao hết. Mọi chuyện đều đổ lên đầu của ta. All these things are against me. Để nghịch với ta. Trong bản hiện đại là sao ta khổ quá thế này. Cái lời than thở mình cũng hay nói không? Sao khổ quá. Than thân trách phận. Self-pitying. Nghe những lời đó thì câu 37 cho biết Ruben nói với cha, xin cha dâng em cho con sẽ đưa nó về cho cha. Nếu con không đem nó về, xin cha cứ giết hai đứa con của con. Ruben nói một lời để bảo lãnh, để con đem Benjamin ra, có chuyện gì xảy ra, hai đứa cháu nội của cha đó, cha xử nó đi. Mình thấy rõ ràng Ruben là con người nói cho có nói càng mà không có hiệu quả gì cả. Có lẽ vì Gia-cốp gọi là quá extreme, tới một cái thái cực nào đó, quá cực đoan, quá khích Mà để đáp lại cái sự quá khích đó thì Ruben cũng nói một cách quá khích như vậy. Nhưng câu 8 cho biết Gia-cốp vẫn nhất quyết: con út ta sẽ chẳng xuống đó với các con đầu, vì anh nó đã chết rồi, chỉ còn lại một mình nó thôi. Nếu dọc đường nó gặp phải tai họa thì các con làm cho kẻ đầu bạc này đau lòng xót dạ mà xuống âm phủ. Chỉ còn một mình nó thôi. Anh nó chết rồi, tức là Joseph chết rồi, còn nó là Benjamin thôi, nó chết là không còn ai nữa. Ủa, cái con 10 người kia đâu? Chúng ta nói đây là tấm lòng của một con người, mình dùng chữ nó đau lòng và cay đắng. Một con người vị kỷ tập chú về mình, thấy rằng tất cả điều đều nghịch với mình, thuộc về mình, đau lòng cho mình. Chúng ta sẽ phân tích sau nữa, sau phần này. Tôi sẽ đi nhanh qua phần 2 và chúng ta sẽ có cái phần áp dụng bài học ở cuối bài sau. Cái bước chuyển thứ hai từ chỗ đau lòng cay đắng, Gia-cốp đến chỗ mềm lòng, chấp nhận. Chữ 43 và câu 1 và câu 13: from heart broken to heart softened, from resenting to resigning. Trong câu 1, câu 2 cho thấy cái nan đề nạn đói trong xứ càng trở nên trầm trọng. Và khi gia đình ăn hết lúa từ Ai Cập đem về thì người cha bảo họ: các con hãy trở lại mua một ít lương thực cho chúng ta. Chúng ta nhớ cái nạn đói đang diễn ra và cũng mới bắt đầu thôi. Gia-cốp cũng được Chúa sử dụng một cái phương tiện mà Chúa đã dùng để thức tỉnh lương tâm các anh, đó là sự trắc trở trong ngày tháng tương lai đối diện với cái sống cái chết. Bây giờ Chúa cũng dùng điều đó đối với Gia-cốp. Nạn đói đến và tiếp tục. Gia-cốp có lẽ nghĩ rằng cái nạn đói này cũng sẽ qua thôi, mình sẽ không sao hết, we will survive it. Nhưng rồi nó càng ngày càng gắt hơn nữa. Họ không biết rằng đây chỉ mới năm thứ hai thôi, còn 5 năm nữa. Gia-cốp sai các con đi mua một ít lương thực, mình nghĩ rằng một ít thì có lẽ không cần phải dẫn Benjamin theo, còn chuyện Simeon thôi kệ để nó tính sau, ông không quan tâm tới Simeon nữa. Câu 3 đến câu 10 mình thấy nan đề, bây giờ được đối thoại. Giu-đa thưa: người đó đã quả quyết với chúng con, nếu không có người em út cùng đi thì các ngươi sẽ không gặp ta. Nếu cha cho em cùng đi thì chúng con mới xuống mua lương thực cho cha được. Nếu cha không cho nó đi thì chúng con không xuống đâu, vì người đó đã bảo nếu không có người em út cùng đi thì các ngươi sẽ không được gặp ta. Giu-đa nhắc lại lời của thủ tướng Ai Cập nói: nếu Benjamin không đi thì họ đi cũng vô ích. Thì câu 6 Gia-cốp nói sao? Israel trách sao các con hại ta mà nói với người ấy rằng các con còn một đứa em nữa? Sao các con hại ta mà thấy rằng Gia-cốp vẫn còn sự cay đắng ở đây, vẫn còn trách móc tại đây, vẫn đang ở trong tiến trình thay đổi nhưng mà nó bắt đầu mình thấy là nguội dần dần được. Nhưng mà Gia-cốp không hiểu rằng nếu ông biết rằng cái người nói đó là ai, khi ông biết được ông sẽ phải tạ ơn Chúa, bởi vì các con ông đã thành thật khai báo tất cả mọi sự. Câu 7: họ thưa, người ấy hỏi rất kỹ về chúng con và họ hàng chúng con, nào là thân phụ các ngươi còn sống không, các anh em nào nữa không? Chúng con đâu có nói gì khác ngoài trả lời các câu hỏi đó. Làm sao chúng con biết ông ấy bảo rằng hãy đem em các ngươi xuống đây? Làm sao họ biết được? Hỏi sao họ nói vậy thôi, họ thành thật thôi, chẳng lẽ nó láo. Câu 8, quý vị để ý phần này. Giu-đa lại thưa cùng với Israel cha mình: xin cha cho thằng bé đi với con. Thật là nói thằng bé nhưng mà Benjamin bây giờ phải khoảng là 23-25 tuổi rồi. Xin cho thằng bé đi với con, chúng con sẽ đứng dậy đi ngay để tất cả chúng ta được sống. Cả chúng con, cha và các cháu nhỏ đều khỏi phải chết đói. Chính con sẽ bảo lãnh cho em và xin chịu trách nhiệm với cha. Nếu con không đưa em về cho cha mà đặt nó trước mặt cha thì con sẽ mang tội với cha suốt đời. Nếu không chần chừ thì bây giờ chúng con đã đi được 2 chuyến rồi. Giu-đa thuyết phục Gia-cốp để cho Benjamin đi, để cả nhà khỏi chết đói. Ông đưa ra lời bảo lãnh Benjamin một cách chân tình và rất là cương quyết, khác với lời bảo lãnh rất là vô tình và thiếu chín chắn của Ruben, phải không? Mà thấy điều này ở đây, Giu-đa đã thay đổi. Vì nhớ ông trớ trêu lắm, khoảng 22 năm trước, chính Giu-đa cũng đã có một kế hoạch cho Joseph là bán đi. Thì 22 năm sau, Giu-đa có một kế hoạch khác cho em của Joseph, đó là ông sẽ bảo lãnh, ông sẽ bảo vệ người em này, không để nó rơi vào cảnh bị bán là nô lệ hay bị giữ lại như vậy. Lần sau chúng ta sẽ nói về Giu-đa nhiều hơn. Câu 11 tới câu 13 đó là cái quyết định. Mình thấy nan đề, thấy cuộc đối thoại, bây giờ quyết định, we see dialogue, not the decision. Câu 11 tới câu 13: Israel cha họ nói, nếu vậy thì các con nên làm thế này. Trong hành lý của các con phải đem theo một số đặc sản địa phương, như là một ít nhũ hương và mật ong, hương liệu và mộc dược, hạt dẻ và hạnh nhân để làm quà cho người ấy. Hãy đem gấp đôi số tiền vì các con phải hoàn lại số tiền mà có thể do sơ suất người ta để vào miệng bao của các con. Hãy mau đem em các con theo và lên đường trở lại gặp người ấy đi. Gia-cốp là người mưu lược. Ông biết đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, phải không? Gia-cốp đã làm điều này với lại Ê-sâu. Và trong lần này ông nói là em các con. Khác với trong chương 42 ông nói là con của ta. Về mình thì mình nói em của các con. Để nói đến mối liên hệ, để nói đến trách nhiệm. Talk about relationship and responsibility. Tấm lòng của Gia-cốp đang được Chúa biến đổi từ cái chỗ gọi là đau lòng cay đắng đến chỗ mềm lòng chấp nhận. Và rồi cái thứ ba quan trọng đó là vững lòng cậy trông. Vững lòng cậy trông, câu số 14. Từ chỗ đau lòng đến mềm lòng tới vững lòng, từ chỗ cay đắng đến chấp nhận, rồi cậy trông. Cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng, ông nói lời cuối ở đây, cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng làm cho các con được ơn trước mặt người ấy, để Simeon và Benjamin được về với các con. Còn cha nếu phải mất các con thì cha đành cam chịu. Lời cuối của Gia-cốp ở đây bày tỏ tấm lòng tín thác của ông. Tấm lòng tín thác một cách trọn vẹn nơi Đức Chúa Trời toàn năng, God Almighty, El Shaddai. Danh xưng Đức Chúa Trời toàn năng, El Shaddai. El nó là Đức Chúa Trời. Shaddai là một chữ, có thể gốc chữ nó từ Akkadian, tức là ngôn ngữ của vùng Lưỡng Hà đó. Nó đến núi là rặng núi, nó đến tính bền vững, sự không lay chuyển. Ở trong gốc chữ của tiếng Do Thái thì nó có thể mang ý nghĩa rằng là nó thẩm quyền một người, có thẩm quyền một người, có thể có khả năng. The one who is sufficient. Đức Chúa Trời toàn năng, đấng có thể làm tất cả, đấng vững chắc, đấng năng quyền. Danh xưng này ở trong Kinh Thánh của dính liền với Abraham, Isaac và Gia-cốp. Ở trong sự khẳng định chắc chắn về lời hứa của Chúa, Đức Chúa Trời toàn năng El Shaddai sẽ làm cho dòng dõi của họ được thêm nhiều và ban cho họ đất hứa. Quý vị để ý chi tiết này. Khi Chúa dùng danh xưng này để nói với Abraham, thì Ngài nói rằng ta là Đức Chúa Trời toàn năng, I am God Almighty, trong Sáng Thế Ký chương 17. Và sau đó, kèm sau đó, đó là lời hứa, là giao ước của Chúa, đó là Ngài sẽ làm cho dòng dõi Abraham được gia bộ. Và khi Chúa hiện ra với Gia-cốp trong Sáng Thế Ký chương 35, thì Ngài cũng nói rằng ta là Đức Chúa Trời toàn năng, và theo sau đó cũng là lời hứa nhắc lại, ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi được gia bộ. Và tại đây Gia-cốp nhắc lại danh xưng đó, Đức Chúa Trời toàn năng. Để rồi trong lời cầu nguyện đó, ông xin Chúa bảo toàn dòng dõi của ông, các con của ông theo như lời hứa của Ngài. El Shaddai, Đức Chúa Trời toàn năng. Sự tập chú của tấm lòng Gia-cốp bây giờ không còn ở nơi mình nữa, không còn nơi hoàn cảnh nữa, nhưng nơi một Đức Chúa Trời toàn năng, một Đức Chúa Trời thành tín, một đấng giữ lời hứa, một Đức Chúa Trời của giao ước, Đức Chúa Trời của tình thương. Ông nói rằng nguyện Đức Chúa Trời toàn năng khiến các con được ơn trước mặt người ấy, được ơn trước mặt thủ tướng của Ai Cập. Cái chữ ơn hay là mercy chỉ xuất hiện hai lần ở trong Kinh Thánh, ở trong Sáng Thế Ký thôi. Tức là câu này, câu 14, là một lần nữa ở câu 30. Quý vị xem trong Kinh Thánh của mình. Trong câu 30, khi mà Joseph thấy em mình thì tóc lòng cảm động, lật đật bước ra ngoài tìm nơi nào đặng khóc, và người vào phòng nhà trong và khóc. Cái chữ tóc lòng cảm động đó cũng chính là chữ ơn ở đây, mercy, compassion. Có nghĩa là khi mà Gia-cốp nói nguyện Chúa cho các con được lòng thủ tướng, được ơn được lòng thủ tướng, thì tại đây Joseph, thủ tướng thật sự, ông cảm thương và khuấy động tâm lòng, cảm động. Cảm thương, khuấy động tâm lòng. His mercy, compassion stir up for his brother. Và thấy đó là ơn huệ từ Chúa đi với các anh, đi với họ. Và đó sẽ là chìa khóa cho những bài học tiếp theo của chúng ta. Ơn của Chúa. Cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng làm cho các con được ơn trước mặt người ấy, để Simeon và Benjamin được về với các con. Quý vị để ý cái vế tiếp theo. Còn cha nếu phải mất các con thì cha đành cam chịu. Cái vế thứ hai này gây sự tranh cãi. Bởi vì có một số nhà giải kinh nói rằng khi mà Gia-cốp nói Đức Chúa Trời toàn năng, mà sau đó còn thêm câu còn về phần của cha thì nếu mất các con thì cha đành cam chịu, là lời nói thiếu đức tin. Không có đức tin, bi quan và đầu hàng trước số mệnh. is resignation to fate. Nhưng một số những người giải kinh khác thì nói không, đây là nó đầy đức tin của Gia-cốp. Bởi vì Đức Chúa Trời toàn năng là Ngài đấng có chương trình và có định ý của Ngài. Tin cậy nơi Chúa không có nghĩa là bắt Chúa phải làm theo ý muốn mình, và có thể Ngài sẽ trong ý muốn của Chúa để Gia-cốp phải mất các con, và ông chấp nhận điều đó, ông cam chịu. Bởi vì đó là điều nằm ngoài sự kiểm soát của ông. Vì nghĩ cái hướng nào là đúng. Tôi suy nghĩ cái thứ hai, đây là nó đức tin. Ví dụ như mình khi mình cầu nguyện đó, vì cái lòng tôi nói đó, mình cầu nguyện xin Chúa chữa bệnh. Nguyện Đức Chúa Trời toàn năng thăm viếng chữa bệnh, đặt tay chữa lành, mà sau đó mình thêm câu là và rồi xin ý Cha được nên. Người ta nói ồ sao yếu đức tin quá vậy, cầu nguyện Chúa chữa bệnh rồi mà nói như vậy rồi Chúa không chữa lành thì sao? Không, cái đó mới là đức tin đó. Bởi vì đức tin thật có nghĩa là dù Chúa chữa lành hay không chữa lành, dẫu Chúa giết tôi vẫn thờ phượng Chúa. Đức Giê-hô-va ban cho, Đức Giê-hô-va cất lấy đi, đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va, đó mới là đức tin. Còn đức tin nói là xin Chúa làm, nhưng mà rồi nếu mà chuyện xảy ra Chúa không cho được, Chúa không chữa lành, Chúa không cho trở về thì con sẽ bỏ Chúa, thì đó không phải đức tin thật. Bởi thế đây mới là sự tín thác vững lòng cậy trong là như vậy. Nguyện Đức Chúa Trời toàn năng ban ơn cho các con về phần Cha, mất hay được Chúa ban cho, Chúa lấy lại, Cha cam chịu, Cha chấp nhận. Thật sự tôi thấy mình không cần phải biện minh cho Gia-cốp nữa. Quý vị muốn hiểu ý nào cũng được. Nhưng cái vấn đề quan trọng là chúng ta đáp ứng như thế nào khi đối diện với hoàn cảnh này. Quý vị có vững lòng cậy trong? Bởi vì Gia-cốp cũng như chúng ta có lúc ngã lòng, có lúc vững lòng, có khi tuyệt vọng, có khi cậy trong. Cái vấn đề là mình như thế nào? Mình có vững lòng cậy trong ở nơi Đức Chúa Trời toàn năng El Shaddai không? Khi đối diện với nghịch cảnh, chúng ta sẽ đối diện ra sao? Tâm lòng của chúng ta sẽ như thế nào? Có thể chúng ta bắt đầu ở trong chỗ mà gọi là đau lòng cay đắng, nhưng rồi phải đến một chỗ mình phải mềm lòng mà chấp nhận, và rồi phải vững lòng cậy trong nơi Đức Chúa Trời toàn năng, thành tín, thương yêu. Tôi nói thêm một chi tiết rất thú vị, đó là trong Sáng Thế Ký chương 17, khi mà Chúa hiện ra cho Abraham và nói rằng ta là Đức Chúa Trời toàn năng đó, thì trong Sáng Thế Ký chương 17 là chỗ mà Đức Chúa Trời đã đổi tên Abraham thành Abraham. Và kể từ đó chúng ta luôn biết đến Abraham là Abraham. Abraham là Abraham đánh dấu bước đổi mới trong đời sống đức tin ông, là nhắc nhở về lời hứa của Chúa cho ông, đó là ông sẽ là cha của các dân tộc. Nhưng với Gia-cốp thì sao? Thì khác. Cũng trong chương 35 hồi nãy nói đó, chương 32 và chương 35, Chúa hiện ra cho Gia-cốp thì Chúa cũng đổi tên Gia-cốp thành Israel. Và cũng tại đó Chúa có cái lời hứa cho nó, tại Đức Chúa Trời toàn năng, I am God Almighty El Shaddai, cũng giống như với Abraham vậy, cũng nhắc lại cái lời hứa đó y chang. Nhưng mà sau đó cái tên Gia-cốp mình vẫn còn nghe. Nhưng mà điều đặc biệt, mình nhìn kinh thánh mình rất là nhanh, trong chương 42 đó, hồi nãy đọc quý vị có thể ý không? Trong chương 42 câu 36, Gia-cốp cha họ nói, chúng mày đã cướp đi con ta. Trong 38, Gia-cốp nói, con út ta sẽ chẳng xuống với các con đâu. Gia-cốp. Nhưng qua chương 43 thì sao? Cũng Môi-se là người viết Sáng Thế Ký, ông dùng tên Israel. Trong câu 6, trong câu 8, trong câu 11, để nói một sự biến đổi của tấm lòng, từ chỗ đau lòng cay đắng, chỗ mềm lòng chấp nhận, mà đến chỗ vững lòng cậy trong. Trong câu 11, Israel cha họ nói, nếu vậy thì con nên làm thế này, và rồi cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng làm cho các con được ơn trước mặt người ấy. Israel, một sự thay đổi, một sự biến chuyển, đổi thay của tấm lòng. Thật sự mình biết rằng chưa trọn vẹn đâu, bởi vì mình sẽ thấy có lúc Gia-cốp vẫn là Gia-cốp. Nhưng mà ơn thần hữu của Đức Chúa Trời đang hành động là trên Gia-cốp, là trên mỗi chúng ta nữa. Quý vị và tôi, chúng ta cũng được Chúa ban cho một danh xưng mới. Chúng ta được gọi là cơ đốc nhân, Christian, người Chris. Chúng ta có đang sống để tỏ bày đúng danh hiệu của mình hay không? Hay là người ta vẫn nhìn vào mình và nói ông mà Christian gì, ông mà là cơ đốc nhân gì, ông là người Chris gì, và vẫn gọi chúng ta với những danh hiệu của người thế gian này, bởi vì chúng ta vẫn sống như người thế gian, tấm lòng của chúng ta vẫn chưa đổi thay, chúng ta vẫn tập chú về mình, vẫn sống vị kỷ. Sự tập chú của đời sống chúng ta là về đấng Chris hay là về ai khác? Cái chữ Christian cũng là một chữ hay, có người đã dùng nó như thế này. Christian là cộng của chữ Christ và cái hậu tố là I-A-N, phải không? Christian. IAN là cái acronym viết tắt cho cái chữ là I am nothing. Christian tức là Christ plus I am nothing. Một người nó là một người Cơ Đốc nhân á, thì Chúa đứng đầu và mình không là gì cả. Sự tập chú của đời sống không phải về mình nữa, nhưng về Chúa Jesus Christ. Đổi thay tấm lòng là như vậy. Một tấm lòng vị kỷ cần được thay đổi để cái sự tập chú của đời sống không còn về mình nữa, nhưng về Chúa mà thôi. Như vậy chúng ta thấy ba bước ở trong tiến trình đổi thay của một tấm lòng vị kỷ. Từ đau lòng cay đắng đến mềm lòng chấp nhận và rồi vững lòng cậy trông. Thưa quý vị, có lẽ chúng ta cũng có những phản ứng như vậy như Gia-cốp. Thật sự chúng ta cũng là con người yếu đuối, chúng ta cũng có lúc cay đắng tuyệt vọng. Chúng ta thấy là đức tin của Gia-cốp bị rúng động trước nghịch cảnh, và có những lúc đức tin chúng ta cũng như thế. Vì vậy trước khi kết thúc, tôi muốn chia sẻ một số những bài học tiêu cực rút ra từ Gia-cốp tại đây, không phải từ Israel mà từ Gia-cốp. Một số bài học tiêu cực mà chúng ta cần phải tránh. Mà chúng ta câu hỏi thử xem mình có những yếu tố này trong đời sống không? Có những đặc điểm này không? Có một tấm lòng vị kỷ, a self-centered heart, these are the characters. Thứ nhất, đó là than thân trách phận. Self-pity, than thân trách phận. Ở trong những lời Gia-cốp nói, vì để rằng cái đại từ ta được lặp lại rất nhiều lần. Trong câu 42, câu 36, ta bị mất con của ta, mọi chuyện đổ lên đầu của ta. Con út ta sẽ chẳng xuống, ta chỉ còn có mình nó. Đầu bạc của ta đau lòng xót dạ xuống âm phủ. Câu chương 43 câu 6 là các ngươi hại ta. Ngay trong cái câu đầu tiên mà Gia-cốp nói trong câu 36 chương 42 đó. Trong nguyên ngữ cái đại từ là bổ ngữ đứng đầu câu. Me you have bereaved. Có nghĩa là ta đây là người bị mất mát, bị thiệt hại, bị đau khổ. Ở trong kinh thánh mình thì nói rằng bay là mất cái con ta, nhưng mà thật ra trong nguyên ngữ là ta đứng trước. Ta, các ngươi đã làm cho bị mất mát, bị thiệt hại, bị mất con. Nói về mình. Chương 32 câu 36, các nông nổi này để đổ lại cho ta hết. Sao ta khổ thế này? All these things are against me. Tất cả mọi sự đều nghịch với mình. Trong khi Joseph thì ông sẽ nói như thế này: mọi sự hiệp lại làm ích lợi cho tôi. Còn Gia-cốp thì nói mọi sự hiệp lại là nghịch cho ta. Mình có thể trách Gia-cốp, nhưng mà nếu nhìn vào Joseph mình thấy rõ ràng hoàn toàn khác khi Joseph đối diện với nghịch cảnh thôi. Như vậy cái điểm đầu tiên mình thấy đây là cái than thân trách phận. Một người vị kỷ là người than thân trách phận, nghĩ về mình, tập chú về mình. Thứ hai đó là tiêu cực bi quan, negativity or pessimism, tiêu cực bi quan. Gia-cốp tiêu cực, ông nói Joseph đã chết, Simon cũng coi như đã chết. Chưa chết mà. Người tiêu cực, người bi quan là như vậy. Đưa Benjamin đi, tức là cũng đưa vào chỗ chết. Ông nghĩ như vậy đó. Ở trong cái chuyến đi đầu tiên, khi mà xuống Ai Cập, thì Gia-cốp không cho Benjamin đi, bởi vì ông bi quan, ông nói là đem đi lỡ cái chuyện rủi ro xảy ra. Và trong lần chuyến thứ hai này, ông cũng nói như vậy. Lỡ cái điều rủi ro nào xảy ra cho nó thì sao? Cả hai lần. Tất nhiên mình biết rằng chúng ta không thể sống liều mạng cũng là gì làm, nhưng mà nếu mình sợ hãi, luôn luôn tiêu cực, bi quan, có con không chắc cho con ra đường, sợ rủi ro, mình biết rằng thật ra rủi ro rất nhiều, mà nói tai nạn đường xảy rất là nhiều, máy bay rớt liên tục, nhưng mà không dám đi máy bay sao, không dám lái xe sao. Giờ nói vấn đề đang giữ dịch đó, mà nó sợ quá không dám ra đường, chẳng lẽ rồi mình ở nhà rồi quý vị đi chợ không? Thật ra mình sợ quá không dám đi nhà thờ, thật ra thấy cũng hơi quá, nhưng mà đừng tiêu cực, đừng bi quan. Than thân trách phận, thứ hai tiêu cực bi quan, và thứ ba tư kỷ thiên vị. Tư kỷ thiên vị là sao? Mình nhớ rằng Gia-cốp là con người thiên vị. Ông thương Joseph, ông thương Benjamin hơn với những người con khác. Có thương con, nhưng mà mới để điều này nè, ông thương mình nhiều hơn thương con. Thương mình nhiều hơn thương con. Tại sao Gia-cốp thương Ra-chên hơn thương Lê-a? Tại sao quý vị? Tại Ra-chên trẻ hơn, đẹp hơn, cái thánh nó đẹp hơn mà, phải không? Lê-a này mắt bị sao đó không biết. không muốn cái người trẻ hơn, đẹp hơn mà người mối tình đầu của mình này nè. Tại vì người này đem đến niềm vui cho mình hơn, khiến mình được hạnh phúc hơn, thỏa mãn mong muốn của mình hơn. Thường thường mình nghĩ mình yêu một người, nhưng mà thật ra xem lại, thật ra mình yêu mình, chưa chắc mình yêu người đó đâu. Cái đó là cái tư kỷ đó. Và rồi con của Ra-chên vì vậy cũng được thương hơn những người con trai khác. và thương Joseph là con đầu của Ra-chên. Ra-chên mất thương Joseph vô cùng và khiến thương thành ra là hại Joseph nữa. Khi Joseph mất tích rồi, bây giờ tình thương đó chuyển qua cho Benjamin, dồn cho đứa con kế là Benjamin. Đến nỗi ông muốn giữ Benjamin cho mình hơn là nghĩ đến Simeon đang ngồi tù. Bây giờ đem Benjamin xuống, thủ tướng nói là xuống đi gặp đi, rồi các ngươi được mua lúa mua thóc, được buôn bán ở đây, sinh hoạt ở đây. Không, Simeon kể Simeon và Benjamin là con của ta, ta chỉ còn một mình nó mà thôi, mày nhớ không? 10 người kia là coi như là bỏ rồi đó, coi là Benjamin là viết hữu, còn 10 người kia, thập người kia coi như là viết vô rồi đó. Bỏ. Tình thương chỉ đặt để là con người để chi quý vị? Để thỏa mãn chính mình. Nhiều khi mình gọi là mình có đứa con gọi là favorite đó, thật ra để fulfill cái tình cảm thiếu hụt của mình, cái nhu cầu mình muốn, và mình đổ dồn tình thương đó, và thật ra đó là tư kỷ và thiên vị, và nó cũng trở lại được tấm lòng vị kỷ. Khi tình thương chặt để nơi con người hầu thỏa mãn chính mình, đó là thiếu đức tin và sự tôn kính Chúa. Than thân trách phận, tiêu cực bi quan, tư kỷ thiên vị, và thứ tư, trách cứ người khác. We play the blame game, blaming others. Chương 42:36, bay là mất con ta. Chuyện Joseph mất thì ông cũng không biết, có thể ông nghi ngờ, không rõ, nhưng mà Simon mất, là sẽ đổ thừa cho mấy người kia được. Chính người anh em kia họ đâu có làm đâu, có phải tội của họ. Chương 43:6, bay khéo tệ cùng tao, tại sao là nói cho ông thủ tướng biết là còn đứa em chi? Thành thật kể ra nhân thân của mình thì đâu có đâu phải tội đâu, người ta hỏi mình trả lời thôi. Các anh của Joseph họ đâu phải là toàn tri đâu, omniscient đâu, để biết rằng mình nói ra là ông thủ tướng sẽ bắt em tới. Không biết. Trách cứ người khác. Nhưng mà trong khi mình trách người, quý vị ơi, thật sự mình đang trách Chúa. Bởi vì Chúa là đấng đang thể trị. Và những gì đang diễn ra, những điều Chúa cho phép xảy ra để rồi dạy dỗ, để rồi làm thành ý muốn tốt đẹp của Chúa. Và khi lên án, đổ lỗi, chỉ trích người khác thì chúng ta cũng làm như vậy. Trách họ khi họ đối xử tệ với mình đi nữa thì mình đã thiếu tin cậy nơi sự tể trị tuyệt đối của Chúa. Và mình đang có một tấm lòng vị kỷ. Thứ năm, đó là tận dụng mưu lược. Dùng cái mưu con người mình. The manipulation scheme. Using human schemes, tận dụng mưu lực. Mình nhớ trong chương 43:11-12 đó, Gia-cốp bảo các con mang theo lễ vật dâng cho thủ tướng Ai Cập bằng những đặc sản địa phương, mang trả lại số tiền mua lương thực lần trước. Cái này gọi là tốt lễ dễ thưa. Và đây là Gia-cốp dùng để lấy lòng Ê-sau, chương thứ 32:33. Thật sự chúng ta sẽ không thể nào đón nhận ân sủng từ nơi Chúa cũng như sự ban cho từ người khác nếu mình cứ nghĩ đến mình vị kỷ. Mình phải làm một gì đó để trả lại. Mình phải mua lòng người khác. Tận dụng mưu lược. Và điểm cuối cùng này thứ 6. Tấm lòng vị kỷ là than thân trách phận, tiêu cực bi quan, tư kỷ thiên vị, trách cứ người khác, tận dụng mưu lược. Và thứ 6 ở đây là tìm Chúa khi cùng đường. Tìm Chúa là tốt, nhưng mà khi cùng đường mới tìm Chúa. God as the last resort. Chương 43:14 đó. Ông nói nguyện xin Đức Giê-hô-va ban ơn cho các con. Tới lúc cuối cùng không còn nữa, ông mới nói điều đó. Dù muộn vẫn tốt, nhưng mà mình thấy rằng đến lúc cuối cùng. Mình nhớ rằng các anh của Joseph nhận biết Chúa đang hành động, Đức Giê-hô-va đang làm gì, Chúa đang làm điều gì đó. Họ nhận biết điều này. Gia-cốp thấy bạc trong 10 bao thì nó là bay là mất con ta. Ông chỉ nghĩ đến mình thôi, không có nói gì đến Chúa cả. Chúa ở đâu trong cái chuyện này? Khi Gia-cốp nó đem tiền đó, ông nói có thể một sự nhầm lẫn nào đó. Chúa không phải làm việc vấn đề này đâu. Các anh thì nhận biết đây là Chúa làm. Hay Chúa đang trừng phạt, Chúa đang dạy dỗ mình điều gì đó. Gia-cốp thì nói, ô một sự lầm lẫn, bay là mất con ta. Lẽ ra ông phải cùng với các con cầu nguyện. Bây giờ mình cầu nguyện cho Simeon. Simeon đã ở tù. Mình cảm ơn Chúa và Chúa cho trong lúc đói như thế này, các con đem lúa về, lương thực về, mình có ăn, các cháu có ăn, gia đình mình có ăn. Bây giờ mình cầu nguyện Chúa thương xót Simeon. Bây giờ các con đem Benjamin đi, Chúa bảo vệ các con đi. Từ lúc ban đầu ông làm như vậy thì tốt không? Không, đợi lúc cuối cùng giằng co đến nỗi mà Judah nói nếu mà không vì giằng này mà đi được 2 lần rồi, ráng dính tới lúc cuối cùng phải như vậy, chấp nhận. Đó là vị kỷ. Vị kỷ đó đặt sai trọng tâm. Thay vì đặt Chúa vị trí trọng tâm đời sống, thì mình đặt bản ngã của mình, cái tôi của mình vào vị trí đó. Và đây là vấn đề nghiêm trọng, không phải vấn đề đơn giản. Chúng ta đều có vấn đề này. Chúng ta đặt cái tôi mình lên trên hết. Quý vị có thừa nhận điều đó không? Một cái ví dụ đơn giản thôi, cái ví dụ này cũng không tội vạ gì. Nếu mà nhìn một cái hình chụp chung đó, quý vị nhìn hình ai trước hết, mình tìm hình ai? Tìm hình mình. Dạ đúng rồi, mình đâu rồi? Có cái hình này mà mình sao bữa đó mình nhắm mắt, ô cái hình này xấu quá, chụp lại hình khác, hay là có hình khác không? Mình là quan trọng hơn hết. Duy ngã độc tôn là như vậy. Nhưng mà cái đó không có, cũng không chết chóc gì phải không? Nhưng mà nó, trời, cái khuynh hướng của tấm lòng mỗi chúng ta là một tấm lòng vị kỷ. Mà phải nhìn nhận điều đó trước mặt Chúa để Chúa tha thứ. Và sáu cái điều liệt kê trên đó, quý vị đặt câu hỏi ra như một cái bản trắc nghiệm đó. Mình có than thân trách phận khi đối diện với nghịch cảnh không? Nếu có thì mình đang có tấm lòng vị kỷ. Mình có tiêu cực bi quan không? Mình có tư kỷ thiên vị không? Mình có trách cứ người khác không? Mình có tận dụng mưu lược, chiến lược của mình, cách của mình không? Và rồi Chúa là cái giải pháp cuối cùng hay không? Ngài là bánh sơ cua chứ không phải bánh lái. Thì mình xem lại, mình vẫn đang đặt mình là chỗ trung tâm đời sống thay vì Chúa. Nếu chúng ta nhận biết điều đó thì phải đến với Chúa để Ngài đổi thay tâm lòng. Đây là vấn đề rất thực tế, đụng với mỗi chúng ta và chính tôi, quý vị, mình phải đối diện với Chúa và xin Chúa tha thứ, xin Chúa thay đổi. Vì kỷ, yêu bản ngã, nó sẽ đẩy chúng ta ra khỏi Chúa và cũng sẽ đẩy chúng ta ra xa khỏi những người xung quanh. Vì kỷ nó bắt đầu ở tâm lòng, nó bắt đầu ở tâm lòng, nó tình cảm của con tim. Và chỉ Chúa mới có thể thay đổi tâm lòng. Chúng ta đến với Chúa cầu. Lạy Chúa ơi, chúng con đứng trước mặt Chúa. Chúng con biết rằng dễ lắm tâm lòng chúng con cũng suy nghĩ như là Gia Cớp. Khi chúng con nói rằng mọi sự đều nghịch lại với chúng con. Mọi sự đều đem đến những sự khổ đau cho chúng con. Mà không nhận biết rằng mọi sự hiệp lại đã làm ích cho những người yêu kính Chúa. Lạy Chúa ơi, xin Ngài tha thứ cho chúng con. Xin Chúa thay đổi tấm lòng của chính mình con và tất cả mỗi một chúng con. Thay đổi chúng con từ chỗ cay đắng đến kinh nghiệm sự ngọt ngào trong ân sủng của Chúa. Thay đổi chúng con từ chỗ thất vọng buồn đau đến chỗ vững lòng cậy trông. Thay đổi chúng con từ chỗ vị kỷ chỉ quy hướng về mình đến chỗ vị tha và tập Chúa vào Chúa. Tôi từ chỗ yêu bản ngã, cái tôi của mình, đến chỗ yêu kính Chúa bằng cả tấm lòng, bằng cả linh hồn, bằng cả tâm trí của mình. Rồi có thể yêu tha nhân bằng tình yêu của Chúa nữa. Chúa giúp cho mỗi chúng con. Chúa đem chúng con vào trong ân sủng của Chúa. Có ai trong vòng chúng con chưa kinh nghiệm ơn tha thứ từ nơi Chúa? Còn đang sống con người cũ của mình, thật sự tập Chúa vào mình mà không tập Chúa vào Chúa, thì giúp cho họ nhận biết rằng Chúa là giải pháp và Ngài là giải pháp duy nhất, để có thể tiếp nhận Chúa là cứu Chúa trong đời sống, để Chúa có thể thật sự biến đổi tấm lòng một cách trọn vẹn cho Ngài. Con cảm ơn Chúa, hiệp một cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.